Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2015. Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là chia tay, tức là bữa nay là ngày thứ 5 của khóa tu rồi. Thưa các vị, là trong truyền thống của Phật giáo Mật Thừa có nhiều câu chuyện rất là hay nha. Mình kể ra đây cống hiến cho các vị trước khi chúng ta vô có bài học. Các sư của truyền thống Mật Thừa rất giống như những tiền sư Trung Hoa. Các ông cũng cứ sống rất là phiêu bồng, cứ đi đó đi đây. Thế rồi một hôm từ miền Đông Tây Tạng đi về trung tâm Lhasa, dọc đường có vị sư đó, tôi không nhớ tên. Ông nhìn qua bên kia thung lũng, ông nghĩ rằng là nơi này cái sát khí rất là nặng nề. Cho nên ông nói rằng là ta phải vô đó tụng kinh để giúp cho cư dân ở vùng này, bằng không thì cái vùng này nó sẽ xảy ra đại nạn. Thế rồi ông mới mày mò vô trong cái vùng đó, ông mới mở kinh ra, ông ngồi tụng. Thưa các vị, là dân cư vùng đó thì cứ đồn nhau rằng nơi đó có nhiều ma quỷ lắm. Thế rồi vị sư nhà ta ở yên nơi đó và ông cứ mỗi ngày đều mở kinh ra ông tụng. Rồi đến giờ đói thì ông lại ôm bát đi khất thực thôi, chẳng có làm chi nhiều, tọa thiền, tụng kinh và rải năng lượng lành để cho nó thấm nhuần ở vùng đất đó. Rồi sau đó ít lâu, thưa các vị, là tự nhiên dân cư người ta thấy là cái vùng đó nó có một cái sức mời gọi chi đó. Thế rồi họ mày mò vô thì họ thấy có nhà sư tụng kinh. Và cứ vậy rồi một người đến, hai người đến, ba người đến, rồi dần dần nơi đó nó trở thành một cái nơi dân cư vân tập về rất là đông, là bắt đầu có cái cuộc sinh sống nơi đó, trở thành cái vùng đất rất là yên bình. Rồi câu chuyện thứ hai nó xảy ra cũng rất là vui, cũng nhà sư phiêu bồng kia đi ngang qua hẻm núi, ông nói ôi cha, sao cái vùng này nó nhiều ác khí vậy, tức là cái năng lượng xung động, chiến tranh, thù nghịch nó rất là nặng nề, ta phải dừng lại nơi đây để giúp cho cái cuộc đao binh sắp xảy ra này yên và lặng. Thế rồi ông mới bày ấm trà ra giữa ngay ngã ba đường cái, ông ngồi ông nấu trà. Thưa các vị, cái truyền thống Tây Tạng thì họ có cái điều đặc biệt rằng là trà sữa họ đó, các vị biết nha, nó là cái món nó theo các nhà sư đi lang thang à. Thế rồi ông nấu trà, ông pha sữa, ông ngồi uống giữa ngã tư đường cái. Thế rồi cái chuyện nó xảy ra, đó là một đoàn quân đang hùng hổ băng qua con đường đó để có một cái cuộc chiến với cái nhóm quân đang ẩn nấp phía sau. Thế rồi tới nơi thì thấy một nhà sư đang căng liều căng trại và nấu nước giữa đường, cho nên những người lính tiên phong họ nói rằng cái ông này có khùng không, giữa đường mà ông lại bày bình ly ấm chén ra ông nấu, ông cản trở cái đoàn quân của chúng tôi đang đi. Anh nói dĩ nhiên là ta không có khùng. Hỏi chứ thế thì ông có bệnh gì không? Nhà sư nói dĩ nhiên ta có một cái bệnh mà tụi ngươi mà đến gần coi chừng nó bị lây nhiễm á. Bệnh này là bệnh truyền nhiễm rất là ghê gớm. Tụi kia nó nghe nó ngần người, không biết là ông này nói thiệt hay nói láo. Thế rồi cái vị tướng chỉ huy thấy đoàn quân nó dừng, cho nên ông ấy kêu đoàn quân nép ông bên ông tới thì coi chuyện gì xảy ra. Tới nơi quả ra có ông sư giống như hơi khùng khùng, cắm liều trại ngay giữa đường nấu nước uống cho. Thế rồi tướng quân nhà ta hỏi chứ này, ông có phải là tên khùng hay sao mà dám ngang nhiên cản đầu đoàn quân của ta? Và thưa các vị, là cái vị sư truyền thống Mật Thừa bảo rằng là ta không khùng nhưng ta có bệnh truyền nhiễm. Anh kia nói là bệnh chi? Thì cái vị nhà sư kia nói ta có cái bệnh là bồ đề tâm của ta nó có khả năng truyền nhiễm cho ngươi đó. Ngươi có biết không? Nó bồ đề tâm là chi? Đó là cái tâm lương thiện, cái tâm hướng về tam bảo, lòng yêu thương và bao dung. Không khéo là mi lại gần ta là bị truyền nhiễm của bồ đề tâm đó, mi liệu hồn. Và thưa các vị, là cái vị tướng quân kia sát khí đằng đằng đang khởi lên. Thế rồi nghe cái ông sư hơi khùng khùng này nói, tức cười. Nó ồ, quá ra là ông hơi khùng khùng. Nó đúng, ta hơi khùng khùng. Có điều cái khùng của ta nó rất là đặc biệt, khác với những người khùng bình thường. Hỏi ông nói cho tôi biết khùng ông là gì? Nhà sư kia nói, kỳ thực là cái khùng của ta đó, nếu mà ngươi ở đây lâu một chút xíu nữa thì ngươi sẽ đổi cái máu chiến tranh của ngươi thành cái máu rất là hòa bình thôi. Anh kia nghe cũng tức cười, thế nhưng mà tự nhiên thấy lòng nó dịu xuống. Những cái căm thù đối với cái kẻ địch bên kia chiến tuyến tự nhiên nó dịu. Rồi dừng lại nó chơi với ông một chút, rồi thôi, cái cuộc chiến này không cần thiết, thôi chúng ta quay về. Thế rồi đoàn quân thứ nhất quay về, thì cái nhóm thù địch bên kia, thưa các vị, tự nhiên nó thấy là cái kẻ sắp dẫn quân ra sát hại mình đang mang cung cứng giáo dài đến, mà tự nhiên quay về. Thế rồi nó cũng xếp giáp lại, và tự nhiên cái sự hòa bình nó xảy ra hồi nào không hay. Người ta đồn với nhau rằng là cái vị Phật sống kia có cái năng lực rất là kỳ vĩ, là có thể làm cho chiến tranh nó dịu xuống. Năng lực từ bi của ông có thể tưới tắt được cái ngọn lửa thù hận đang sôi sục. Thưa các vị, điều này nói thì nghe chừng như nó rất là mơ hồ, nhưng mà kỳ thực ta không lường được cái năng lực tu bên trong tâm thức ta đâu nghe. Trái tim của các vị mà nó lành thiện thì nó không phải là vô hình, mà nó là một loại năng lượng này. Nó tác động vào môi trường sống. Khi nào các vị đến một cái ngôi nhà nào, các vị vừa bước vô mà cảm nghe có cái gì nó nóng bức, có gì nó gai gai nơi cột sống lưng mình, hoặc là nó có cái không khí gì nghe rất lạ thường, các vị thử hỏi coi là biết cái nhà này nó đã từng xảy ra bao nhiêu việc. Việc gần nhất đó là đời sống của những người trong nhà rất là bất hạnh. Và nếu các vị cảm thấy cái nỗi sợ sệt nó dâng lên trong các vị, hỏi thì các vị phát giác ra rằng nơi đây đã từng có nhiều người tự sát, nhiều người chết, nhiều ân oán xảy ra. Chuyện này rất thực, rất dễ hiểu. Và năng lượng tâm thức con người ta nó không phải tiêu tán. Do vậy cho nên đối với cái nhìn của người tu Phật, thưa các vị, tội nó không phải phát sinh từ việc làm hay là từ cái miệng của các vị ác khẩu chửi mắng, nhục mạ, làm tổn thương người, mà tội nó đã khởi ra ngay như ý rồi nghe. Ý thức mình có một ý niệm rất tiêu cực, căm thù quán ghét người là đã phát sinh nghiệp rồi, phát sinh tội rồi. Phát sinh tội nó hàm nghĩa rằng là khi sự căm giận của các vị khởi lên trong tâm thức, thế thì nó không phải là đơn giản nó chỉ ở trong các vị, mà nó chạm tới người kia, nó xúc phạm vào người kia nghe. Mình phóng cái năng lượng căm hận vào người, thưa các vị, là đã mang cái nghiệp, là do vì mình đã gửi năng lượng bất hạnh vào người rồi. Và cái điều này chúng ta có hai cái nhìn nhé. Cái nhìn thứ nhất là khi các vị khởi ý ác là các vị tạo nghiệp tội cho chính các vị. Điều thứ hai, khi ta vô tình gây ân oán với người, tức là ta không giữ tròn năm cấm giới của một người Phật tử thôi, thế thì các vị không tạo được cái nền rất là lành thiện để có đủ cái phước điền các vị tu tập. Tại sao? Tại vì khi gây căm thù hờn giận bất an cho người, thưa các vị, cái tâm thức người ta nó tràn đầy giận dữ, căm ghét và oán thù các vị, thì nó lại dội ngược lại. Họ phóng cái năng lượng nó vô cùng là tiêu cực hoặc căm ghét các vị, thế thì các vị không có đủ yên bình, tĩnh lặng để tu. Tự nhiên là ta tự làm cho mình rất là bất an. Và khi tâm bất an rồi, tỏ thiền nó không dễ gì đạt được cái trạng thái an, bình, tĩnh lặng. Do vậy cho nên cái nền tảng pháp lành của tâm thức vô cùng quan trọng. Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài có nói một câu rất là chí lý. Ngài nói rằng là anh được sinh ra từ cái nguồn năng lượng yêu thương. Tức là bố anh, mẹ anh nếu không thương anh cho đủ thì anh không có mặt giữa trần đời. Bà không thương anh thì anh ra giữa trần đời này không có giọt sữa cho anh uống để anh sống. Rồi bà không thương anh thì không chăm chút anh từ lúc anh còn nằm nôi, còn là một chúng sinh rất là yếu ớt. Thế cho nên sự trưởng thành của anh từng ngày đó, ngoài tấm lòng thương yêu của mẹ đổ vào đời sống anh lúc anh còn trong bụng cho tới lúc anh có mặt giữa trần đời, rồi anh trưởng thành giữa nhân gian. Nếu đời sống anh mà chuốc thù chuốc oán, anh không được bao người thương, thì cuộc đời anh rất là bất hạnh. anh có thể giàu, anh có thể sang cả, anh có thể có địa vị nhưng vẫn bất hạnh. Tại sao? Tại vì cái căm ghét của người ta đổ vào anh, thì thưa các vị, nó tự nhận chìm đời anh thôi, anh vẫn bất hạnh. Thế rồi, nếu anh trưởng thành, anh sống trong cái tình trạng đó, rồi tới chừng lúc anh chết thì cái tình trạng nó thảm thê hơn nữa là nằm trên giường bệnh, không có một người thăm viếng, không có một người hướng tâm về anh để sởi sự thương yêu. Thế thì anh chết cũng trong nỗi bất hạnh nhé. Và nếu một người sống rất là thuận với cái điều kiện phát triển bình thường, nhân luân thôi, họ được thương yêu để họ có mặt giữa trần đời, họ được thương yêu để họ trưởng thành trong đời sống, rồi họ làm một việc rất bình thường, đó là trái tim họ rộng mở, họ yêu thương người, thì cái món quà đó là lòng của họ, nó là một loại mật ngọt. Họ có thể nghèo, họ có thể không có địa vị trong xã hội, nhưng mà người đó vẫn là người tràn đầy phúc lạc. Ta hình dung cái điều này dễ hiểu thôi. Ví dụ như các vị căm giận ai, các vị thù ghét ai, thì trái tim của các vị nó bóp lại, các vị tự thấy khổ hơn người kia nữa. Thế thì một người mà trái tim mà tràn đầy nhân hậu, thế thì họ là người có phước giữa trần đời này rồi. Họ nghèo, họ không có địa vị, họ có thể là chi đi nữa, nhưng mà trái tim họ nó tràn đầy thương yêu, thì thưa các vị, cái nền đó là hạnh phúc đời người có rồi nghe. Thế rồi nếu họ bệnh, hoặc là họ nằm tới giường bệnh thoi thóp chết, thế nhưng mà bao quanh họ là bao nhiêu người thương yêu họ, rải năng lượng lành, khởi tâm thương yêu đến với họ, thế thì họ ra đi trong cái sự hạnh phúc à, họ an bình, tĩnh lặng, họ ra đi à. Và người như vậy, thưa các vị, không cần ai cầu nguyện, không phải mướn ai tới tụng kinh cả, thế nhưng mà họ ra đi rất là an bình, tâm thức họ bồng bềnh và siêu thoát à. Thế thì thưa đại chúng, cái nền tảng vô cùng quan trọng là tâm các vị nó có thể sinh phước hoặc sinh tội nghe. Và đừng nghĩ rằng mình phải gây hờn chuốc oán với ai thì mới là tội. Thưa các vị, nghĩ xấu về người là đã phát sinh cái sự hồi báo không lành đến với ta rồi nghe. Nhìn một người căm ghét là đã có sự hồi báo cái ác nghiệp đến với ta rồi, nó làm cho ta rất trở ngại trong cái công việc tu tập. Do vậy cho nên từng phút tạo nghiệp lành là như vậy. Điều thứ hai, lý giải một cái tầng nữa để cho các vị có niềm tin với điều này. Thưa đại chúng, mình vừa nói với các vị một điều rằng đó là tâm thức mình nó không có vô hình. Cái sự suy nghĩ của các vị, ác niệm của các vị, buồn giận ghét thương của các vị, nó đều có một cái quy luật là nó phát tán ra ngoài rồi nó dội ngược lại các vị nghe. Và cái điều này, thưa các vị, ngày xưa mình nghe thì mình mù mờ, không tin được. Thế nhưng các vị hình dung rằng một nhà bác học đã phát minh ra cái loại máy nói dối để cung cấp cho FBI Mỹ nó làm việc đó. Thưa các vị, một hôm mình đọc cái thông tin, mình mới phát giác điều này là anh chàng nó ở gần tu viện Lộc Uyển lắm. Tức là anh sinh trưởng, anh làm việc ở thành phố San Diego á. Thế rồi mình đọc cái thông tin đó, mình mới thấy rằng là lời Đức Phật dạy cho chúng ta về an trú trong Pháp, trong thiện Pháp để tu tập nó vô cùng là khoa học. Ông chế ra cái máy để dò sóng năng lượng của tâm thức. Cái sự bén nhạy của nó là nó đo cái độ nhạy của tâm thức cái bị phá sóng. Thế rồi ông đi làm, ông bỏ nhà, tới cả mấy tuần về nhà thấy mấy cái cây tự nhiên là nó chết khô, lá nó rủ xuống. Ông mới bắt đầu kẹp hai cái điện cực vào lá cây, ông tưới thử coi là nó cảm nhận được cái nước vô rồi nó có tươi lại và nó có những cái tín hiệu báo động cho mình biết không. Thế đấy, yên lặng à, nó không nhảy gì cả. Ông nói ồ thôi mình thử đốt nó coi nó có báo động không. Và vừa suy nghĩ rằng đốt thử thì thưa các vị, cái kim nó liền nhảy rất là mạnh. Ông nói ồ, không lẽ nó biết được cái sự suy nghĩ của mình sao? Thế nhưng mà mình đâu đốt làm chi. Thế thì cái kim nó trở lại mức bình thường, nó không có báo động. Ông nói chẳng lẽ nó nghe được cái sự suy nghĩ của mình, đốt liền thử coi. Thế thì cái kim nó nhảy rất ư là hoảng loạn, thưa các vị. Rồi sau đó ông thử rất nhiều lần trên nhiều loại lá cây đều như vậy cả. Tức là cây cối, thưa các vị, đành rằng nó không nói được, nó không suy nghĩ, thế nhưng mà nó cảm nghiệm được cái năng lượng tâm thức phóng ra với nó nghe. Thế rồi điều này thưa các vị được cái nhà khoa học Nga là Kitian ông thử nghiệm, cũng giống như vậy. Ông mang cưa vào rừng, thưa các vị, ông dự định là cưa một cái cây rất là thẳng về làm nhà thì cả một rừng cây nó xôn xao, chứ không phải một vài cây nghe. Giống như nó phát ra một tín hiệu rằng cái kẻ giết người nó đang tới, nó tìm mình đó, hãy cẩn thận. Thế rồi ông thử nghiệm thứ hai là ông cũng mang cưa, mang búa vào, nhưng mà không hề có sự suy nghĩ rằng là tìm cái cây nào để đốn cả. Thế thì cả rừng cây yên vắng im điềm, không có báo động, không có sợ sệt, không có xôn xao. Rồi cái nhà bác học chế ra cái máy để đo nói dối cho FBI. Ông thử nghiệm lại là khi để cái cây đó gần một cây lạ thì nó cũng xôn xao, nó lo sợ, nó rất là băn khoăn. Thế rồi một lúc lâu thì nó thấy không có chuyện gì xảy ra thì nó yên bình lại. Một con nhện nhện ở trên trần nhà buông mình xuống thì nó cũng la làng, nó báo động nữa, có kẻ lạ đến gần ta. Thưa các vị, mình nói điều này để thưa với nhau một điều rằng tâm thức các vị nó phát sóng nghe. Tùy tần số tâm thức của ta phát về cái hướng tiêu cực hoặc tích cực mà tạo thành cái môi trường sống của ta lành hay là không lành. Do vậy cho nên cái bước đầu rất là căn bản là tu trên cái niệm sinh diệt của ta. Mình xin thưa và lặp lại rằng là nếu các vị chưa thể tắt niệm, an trú ngay thể tâm nhận biết vô sinh bất diệt, thì nếu có phải khởi niệm thì nên khởi cái niệm chi? Nên khởi thiện niệm, nên nuôi mình bằng thiện pháp. Bằng không thì thưa các vị, mình tu cứ 3 bước tới và 4 bước lui thôi, cuối cùng nó không tới mà nó đi lui. Và thông thường ngoài cái trường năng lượng từ tâm thức các vị phóng ra, nó còn có một cái trường năng lượng do tâm thức của muôn người phóng ra bao bọc chung quanh ta nữa. Tức là trong một cái xã hội nó bạo động nè, nó ác độc nè, là cả một cái môi trường vô cùng tệ hại, nó tác động vào ta rất khó tu nghe. Trong một cái xã hội tràn đầy sự lành thiện, đây là cái điều kiện vô cùng tốt để cho các vị tu tập. Năm rồi mình xuống Melbourne, có anh Phật tử anh chở mình đi vô nhập lưu, anh nói chuyện mình nghe mình rất là kinh ngạc. Anh nói rằng thưa thầy, cháu của con á, nó học hành tới nơi tới chốn rồi, thế rồi nó có chồng sinh con lần thứ nhất thì nó đã hơi bực mình rồi, tại vì anh tốn thì giờ anh học đậu bằng nọ bằng kia, anh muốn là đi làm, anh muốn là kiếm tiền, tự nhiên lại vướng vào ông chồng xin đứa con, cái phải nghĩ tới mấy tháng anh rất là giận. Rồi chuyện nó không dừng anh á, anh lại có mang rồi anh lại sinh ra đứa nữa, cho nên anh nổi khùng riêng, anh đem đứa bé anh vứt vô thùng rác á. Và thưa các vị, người ta tính ra là cái sanh xuất của người Úc nơi đây nghe là nó thấp đến độ là hai vợ chồng chỉ sinh một đứa rưỡi thôi chứ không tới hai đứa. Người ta có một cái sự cái thống kê vậy đó, không biết đúng không, chắc đúng vậy hả? Đúng ra thì hai vợ chồng trẻ sinh hai đứa thì mới bù được, còn này không, một đứa rưỡi thôi. Người Việt chúng ta thì thưa các vị, cái trình độ dân trí nó cũng bằng với người Úc, do vậy cho nên có mặt ở đây họ cũng không chịu sinh con, dành cho cái dân ở Trung Đông qua nó xin sùm trời để nó trở thành một cái nhóm khủng bố thôi. Chứ còn người Việt chúng ta thì cái trình độ tri thức đã vươn đến tầm cao rồi, do vậy cho nên chị nhỏ kia chỉ sinh ra đứa thứ hai chứ nổi khùng điên, chỉ đem chú vứt thùng rác. Vậy nên là ta đã không ưa chuyện sinh con rồi, ta học ta hành để ta kiếm danh kiếm lợi kiếm của kiếm tiền, cho mắc gì đâu ở nhà nuôi con hoài. Cái này là cái tội do ông chồng gây nên, chị chỉ đem chú vứt thùng rác. Thưa các vị, nhà hàng xóm mà thấy họ gọi cảnh sát tới, cảnh sát nó ra nó bồng vô cái nó năn nỉ, nó nói mày có bệnh không, mày khó khăn phải không, tao xin mời bác sĩ tâm lý trị liệu đến để cho mày trị liệu, và tao sẽ nuôi đứa con này, và tao nuôi rất khó khăn cho nên mày nuôi giùm tao đi, tao đưa tiền cho mày, mày cho nó bú sữa, vân vân. Tức là nó năn nỉ ngược lại. Thưa các vị, nó tới nó năn nỉ ỉ eo như vậy để cho cái người mẹ đó nuôi giùm đứa con, mà nuôi giùm con ai vậy, có phải con của nó đâu. Và tôi chưa thấy một cái cơ chế chính quyền nào, chưa thấy cảnh sát nào mà nó vô cùng là kỳ cục giống như cảnh sát Úc. Mỹ thì nó tới nó còng đầu chó. Thưa các vị, chuyện có thiệt. Anh Phật tử đã nói là cháu gái của con chứ phải xa lạ gì đâu thầy, con đâu có nói thêm làm chi, cái sự thiệt nó là như vậy. Thầy nghĩ coi, đất nước này nó lành đến chừng nào. Thưa các vị, lần đầu tiên 4 năm trước mình vô đây, mình cười cười nói thầy Quảng Phú nói cái đất nước này nó cũng khá kỳ à thầy. Vô nó cười cười hỏi chứ muốn ở bao nhiêu, ngon nghe chứ. Còn đất nước của người ta như về Việt Nam đó thì thưa các vị phải xin nè. Thậm chí là mấy cái chị tiếp viên hàng không á, mình lên nó làm như mình cái ăn mày không bằng. Nó thấy nó có quyền quy đối với hành khách á. Còn đất nước này thưa các vị dường như chuyện nó không xảy ra. Thì các vị biết rằng đây là một môi trường lành nhất trên hành tinh này, kiếm không ra nghe. Cái điều kỳ lạ là nơi đất nước này mà mình không tu mới là chuyện kỳ chứ, phải không? Tu là chuyện bình thường, mà mình không tu mới là chuyện kỳ lạ, nó chuyện vô cùng là ngạc nhiên thôi. Tại vì trên một quê hương như thế này, và chúng ta là những người Việt có mặt nơi đây, chúng ta đã từng nếm những cái khổ đau của đời sống rồi. Mình biết thế nào là nỗi khổ, thế nào là cơ chế chánh quyền độc tài, thế nào là cái hoàn cảnh xã hội nó băng hoại. Mình biết quá về chuyện này rồi, mà mình có mặt nơi đây, thế hệ mình, thế hệ con mình, thưa các vị, không biết thưởng phước từ ông bà ra làm sao mình có mặt nơi đây. Thế mà mình không có tạo được cái nguồn năng lượng rất là lành để nuôi gia đình mình, nuôi thế hệ con em mình, rồi để nuôi đời mình, để mình có mặt trong những kiếp kế tiếp. Thế thì rất ư là kỳ lạ. Do vậy cho nên thưa các vị, tu không có chi là ngạc nhiên cả, mà không tu mới là chuyện ngạc nhiên. Đó là điều thứ nhất. Chia sẻ để các vị thấy rằng là nơi vùng này cái năng lượng rất là lành nhé. Và điều thứ hai xin nhắc lại lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ngài nói ta thừa hưởng ơn phước quá khứ ta đã tạo, ta hưởng phước lành của bố mẹ ta bằng tất cả sự thương yêu tạo ra hình hài này, rồi ta hưởng sự thương yêu của ngàn vạn người đổ vào đời sống ta để làm cho ta có mặt và hưởng được cái phước điền như thế này. Thế rồi cái việc còn lại là ta không phải là người vô ơn ăn quỵt của thiên hạ, ta hưởng cái chi ta phải đền lại cho nhân gian cái ấy. Thừa hưởng năng lượng yêu thương của ngàn vạn người để anh có mặt giữa trần đời, thế thì anh phải làm được điều rất bình thường, rất bình thường, chứ không có gì là ghê gớm cả. Là anh hồi báo trả lại năng lượng yêu thương làm cho thân anh, tâm anh và suy nghĩ của anh nó tràn đầy năng lượng yêu thương để đền đáp lại một chút công ơn của con người trên hành tinh này đã hiến tặng cho anh. Gần nhất là đền lại chút công ơn của người thương anh, bố mẹ anh đã cống hiến để cho anh đi vào đời. Điều này là quy luật. Anh không làm điều này là anh trở thành kẻ bội bạc, là kẻ vô ơn. Anh không làm điều này thì anh tự hủy hoại đời sống của anh, anh tự tàn phá đời sống của anh. Thế thôi. Việc thứ hai, thưa các vị, là ở đây có câu chuyện rất là hay, mình đọc trước rồi mình giải thích để đi vô pháp hành trì thôi. Một thiền sư tên là Ngài Huệ Cầu. Và cái câu thiền thoại ngắn này nó có cái chủ đề là tất giai bình đẳng. Bình đẳng như nhau, không ai hơn ai cả. Có một vị tăng nó tham vấn, và ông hỏi một câu thế này: con mới vào tùng lâm tu học, không biết được pháp hành trì, không biết con đường tu tập, xin thầy từ bi chỉ bài. Thế rồi vị thiền sư nhà ta gõ cây gậy một cái, hỏi chứ ông hội không? Vị tăng nói dạ không hội. Sư bảo ta đã vì ngươi như vậy, tại sao ngươi không hội? Tại sao ngươi không biết? Nếu mà việc phận sự của ngươi mà ta phải dùng ngôn ngữ chỉ bài thì e rằng ta đã nhận chìm ngươi. Điều thứ hai, cái việc bổn phận của chính ngươi thì cho dù người mới vào tiền lâm hay là chư Phật trong quá khứ thái đều bình đẳng như nhau, không ai hơn ai kém cả. Giống như là nước biển, tất cả cá, rồng, vân vân đều thọ dụng giống như nhau, đều bình đẳng. Đây là cái câu thiền thoại thứ nhất. Mình xin lặp lại. Ông Tăng kia cũng giống như chúng ta, đảnh lễ vị thiền sư, nói bạch ngài, con mới vào tùng lâm, con chưa biết pháp hành trì, chưa biết con đường để vô đạo, hay chưa có hiểu được cái gì không sinh không diệt, liễu ngộ để tu tập, xin thầy từ bi chỉ cho. Ông ấy gõ thiền trưởng cái cạch vậy, ông ấy hội không? Mấy ông hội. Thì ngài mới khai thị thêm là cái việc bổn phận của chính mi đó, nếu mà ta khai thị bằng ngôn ngữ phương tiện dẫn dụ thì có khi nhận chìm mi, chứ không phải là điều tốt lành gì giúp cho mi bật sáng được cái nội lực của chính mi. Điều thứ hai, cái việc bổn phận dù mới vào tùng lâm hay là một bậc đại hòa thượng hay là chư Phật trong quá khứ đều giống nhau như một, ngộ thì đồng đẳng như nhau, giống như cá, cá lớn, cá nhỏ, cho tới loài rồng sống ở trong nước thì thọ dụng nước như nhau, không hề khác. Khai thị nói ngắn vậy thôi, các vị hiểu thế nào về câu chuyện này? Thưa các vị, giải thích dễ hiểu là thế này. Việc bổn phận, tức là việc ngộ đạo của chúng ta, hay là thấy được cái tự tánh vô sinh bất diệt, là việc của mỗi người tự quay về ngay nơi thân tâm của họ mà khéo thể nghiệm. Nếu giải thích dông dài, có khi ta nương vào lời giải thích của người khác. Điều thứ nhất là hiểu sai. Điều thứ hai, ý thức của ta nó diễn dịch ra ngàn vạn thứ, cho nên sẽ không có cơ hội để các vị quay ngược ánh sáng về nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì bất sinh diệt nơi tự tâm của các vị. Nhận ra được cái thể bất sinh diệt, thưa các vị, phải tự mỗi người quay về khéo thể nghiệm trên chính cái tâm sinh diệt của ta thôi. Nếu giải thích rõ hơn là thế này, cái tâm sinh diệt của các vị như buồn, như giận, như ghét, như thương, ai có thể nhìn thấy? Không ai nhìn ngoài các vị cả. Rồi cái suy nghĩ thì thầm, nó trôi cuồn cuộn ngang qua tâm thức các vị, thì cũng không có thần linh nào thay các vị để nhận biết về điều này. Chính các vị phải là người quay ngược tâm nhận biết về nhận ra cái gì là buồn vui đến đi, và khéo thể nghiệm cái không buồn vui đang nhận biết cái buồn vui. Cái gì là dòng chảy ý thức đang miệt mài trôi cuồn cuộn, còn cái gì là cái đang nhìn thấy dòng ý thức đang trôi. Và khéo thể nghiệm được điều này gọi là người thấy được tánh, gọi là người đi vào cửa của thiền tông, hay gọi cái cách khác là người nghiệm ra được cái gì là tâm bất sinh bất diệt nơi dòng chảy sinh diệt của thân, của cảm thọ và của ý thức các vị. Đó là vế thứ nhất của đoạn pháp ngữ này. Vế thứ hai, người mới vào tùng lâm, mới học đạo, hay là Đức Phật trong quá khứ, hay là các vị thiền sư hiện tiền, đều thọ dụng một cái tâm nhận biết này như nhau, không hơn không kém nhé. Ví dụ như các vị mất 10 năm mày mò tu tập đủ ngàn vạn hạnh lành, một hôm các vị tình cờ chợt nhận ra rằng ta vốn là người đang quan sát cái buồn vui, ta không hề là cái buồn vui. Với cái người họ chưa từng học đạo ngày nào, họ thoáng nghe họ nghiệm ra, ồ hóa ra lâu nay ta lầm lẫn, ta cứ đồng nhất mình vào vui buồn, trong khi mình là cái năng lực đang quan sát thấy vui buồn. Thì hai con người, một người chưa từng tu mà nghiệm ra, với một người tu 30 năm, 40 năm, 20 năm nghiệm ra, thưa các vị, giống như nhau không khác. Giống như loài rồng, cá voi, hay là cá heo, hay là cá lòng tông, hay cá cơm ở dưới biển, đều sinh ra từ biển, đều thọ dụng nước biển, đều sống nhờ biển như nhau hay khác. Đây là cái ví dụ thứ hai. Thì các vị nghiệm ra điều này vô cùng đơn giản. Người ta cứ nghĩ rằng cái chuyện ngộ đạo, cái chuyện tu tập, cái chuyện thành thánh hoặc cái chuyện đoạn phiền não phải mất 50 năm, 30 năm. Thưa các vị, không phải như vậy. Thấy được đạo thì đoạn trừ đi phiền não. Còn không thấy được đạo thì mặc xác anh tu bao nhiêu năm thì kệ anh, chứ phiền não vẫn tràn đầy nhé. Điều này thưa các vị ta có thể nhận ra rất là dễ. Có thể các vị tiếp xúc với một vài người xuất gia, nhưng mà sân si thì cứ sân si, tham tiền thì cứ tham tiền, như bộ tu mấy chục năm mà không tham tiền à? Rõ ràng điều này để chứng minh rằng nếu thấy được đạo thì anh có thể ứng dụng được công phu hành trì trong tất cả mọi điều kiện, anh đều trở thành một bậc đạo hạnh, một bậc thánh. Anh mang cái lốt chi thì không quan trọng, nhưng mà cái nội dung tâm thức anh gột rửa được mới quan trọng chứ. Anh tu bao nhiêu năm thì chuyện của anh, nhưng mà thấy được đạo rồi, thưa các vị, mới có thể đổi thay được nhân cách, mới có thể đổi thay được nội dung tâm thức của ta. Không thấy được đạo thì thưa các vị, mày mò có khi chúng ta tu 20 năm, 30 năm để làm chi? Để khoác vào tự thân một cái lớp bản ngã, kiêu ngạo, tự hào, hống hách. Và thông thường có khi đời sống nhân gian người ta có sự khiêm tốn nhất định của họ. Tại vì không khiêm tốn thì làm sao làm ăn ra tiền ra gạo. Vô lý vác cái mặt ra làm doanh nhân giữa thương trường của anh, tràn đầy cái sự kiêu ngạo, thì có ma nào nó hợp tác với anh để bán đi buôn? Cho nên họ có một sự khiêm tốn nhất định, họ mới sống được giữa đời nghe. Thế nhưng mà làm thầy tu thì chuyện dễ phát sinh, đó là chi? Nghĩ mình làm thầy rồi, đứng đầu thiên hạ, đứng trên thiên hạ, là giai cấp cao quý mà. Cho nên cái bệnh bản ngã rất dễ phát sinh nghe. Kiêu ngạo, tự hào, hống hách, tưởng mình là người ăn trên ngồi trước, có quyền trịch thượng với Phật tử tín đồ. Chuyện này nó dễ phát sinh trong thế giới người tu vô cùng. Nói như thế không phải bài bác đâu. Nói như thế để các vị thấy rằng cái việc vô cùng quan trọng là các vị thể nghiệm được đạo, các vị nhận ra cái tầng tâm sinh diệt và tầng tâm bất sinh diệt. Bằng không thì mình tu phất phơ cho vui thôi. Mình cứ tưởng rằng là ăn chay trường, lần chuỗi niệm Phật cọc cạch là tu, nhưng mà chẳng thấm béo gì đâu. Ngầm đó chỉ là qua què qua sói, qua lá cành là tiếng hạ chơi cho vui thôi, chứ kỳ thực chưa phải là tu đâu. Anh mang cái lớp áo chi, anh tự hào anh là đệ tử của thiền sư nọ, thiền sư kia cho nó quay mà thôi. Nhưng mà kỳ thực thì nội tâm anh chưa thay đổi được, thì vẫn là người chìm ngập ở trong phiền não, bất an, sầu muộn, khổ đau, kiêu ngạo, hống hách, vân vân. Tức là tất cả những tập khí của nhân gian ra làm sao thì anh có làm vậy. Đó là điều thứ nhất từ câu thiền thoại này tặng cho chúng ta. Điều thứ hai, một cái câu thiền thoại ngắn nữa rất là hay. Cái chủ đề nó là phương tiện tam môn. Tức là ba cửa phương tiện ta có quyền đi vô nghe. Một hôm, Ngài Huệ Cầu, Ngài Thượng Đường, Ngài giải chúng rằng: ta lúc này vì bận việc cơm cháo qua ngày, cho nên vì huynh đệ mà giảng pháp gì như nó không có thường, tức là nó không có được nhiều thì giờ. Thế cho nên các huynh đệ mà muốn được cái tĩnh lực, muốn đi vào cái sự tinh yếu của pháp hành trì á, thì không cần tới ta, mà hãy lắng nghe sơn hà đại địa, âm thanh đất trời đồng vọng, vì các ông mà khởi phát pháp yếu để cho các ông ngộ đạo. Và cái công năng của sơn hà đại địa, âm thanh đồng vọng đó, vì người nói pháp thì nó lại thường hơn ta. Ta nói thì một ngày hai thời thôi, nói như thầy Phước Tỉnh là nhiều lắm là ngày hai thời thôi, nhưng mà cái cơ duyên của đất trời, của âm thanh đồng vọng, của chim chóc hát ca, của vạn loại hữu tình, nói vì các vị mà khơi phát con đường ngộ đạo thì nó luôn là liên tục nghe, luôn là liên tục. Và những cái phương tiện của đất trời bên ngoài thì lại đạt đến chỗ cứu cánh, còn ta nói thì nó không có đạt đến chỗ cứu cánh, có khi còn vướng vào ngữ nghĩa, có khi còn làm người ta khởi suy nghĩ thì thầm. Trong khi đó thì đất trời đồng vọng mênh mông này, vì các vị mà khơi phát con đường ngộ đạo thì các vị đi vô một cách rất là trực tiếp, không có phải nghĩ suy, không có phải phê phán, không có phải dùng ý thức vận hành để hiểu gì cả, rất là trực tiếp. Nếu các ông muốn vào cửa văn thù á, thì tất cả pháp hữu vi như đất, như đá, như gạch, như ngói, vì các ông mà biểu hiện pháp âm. Đó là cửa thứ nhất nha, nếu đi vô cửa văn thù. Nếu đi vô cửa Quan Âm, thế thì tất cả âm thanh như tiếng ếch kêu, tiếng chó sủa, tiếng chim hót ngoài trời cũng đang vì các ông mà mở cửa pháp yếu. Đó là thứ hai. Nếu từ cái cửa Phổ Hiền đi vô thì không cần lay động thân hình, ngay tức khắc liền đi vô cửa Phổ Hiền. Đây là ba cửa phương tiện ta bày ra cho các ông có thể thể nghiệm để đi vô cái cửa Ngộ Đạo. Và những điều ta nói giống như là cầm một chiếc đũa khuấy nước để cho cá, rồng, kình ngư nó biết rằng nước là sinh mệnh của nó. Các ông có hội không? Nếu là người không có con mắt trí tuệ thẩm định thì cho dù có ngàn vạn cái điều kiện rất là tuyệt vời mở ra, các ông cũng không thể nghiệm được. Nếu là người có cơ duyên bén nhạy thì chỉ cần ngang qua ba cửa phương tiện này có thể đi thẳng vào trái tim của pháp hành trì. Đó là một đoạn pháp ngữ mà Ngài Huệ Cầu Ngài nói ở đây. Rồi mình giải thích đôi điều để cho các vị có thể đi vô ba cửa này, tùy các vị ưng vô cửa nào vô nghe. Cửa thứ nhất là cửa Văn Thù. Văn Thù, Quan Âm và Phổ Hiền, ba cửa đó gọi là phương tiện tam môn. Thứ nhất là cửa Văn Thù, thứ hai là cửa Quan Âm, thứ ba là cửa Phổ Hiền. Cửa Văn Thù là cửa chi? Cửa mắt. Cửa Quan Âm là cửa chi? Cửa tai. Cửa Phổ Hiền là cửa chi? Cửa tâm. Mình nêu ra thế này thì các vị hiểu rồi. Cửa mắt là chi? Thưa các vị, sơn hà đại địa cỏ cây, mọi thứ các vị tiếp xúc với mắt đều bật sáng. Bật sáng cái chi vậy? Cái năng lực biết của các vị chưa hề vắng nơi mắt nghe. Nhắm mắt nhìn mở ra, biết không? Cái chi trước mắt thì ta liền biết. Thế thì ngay cửa này, nếu các vị an trú ngay cái tâm nhận biết thì các vị đi vô cửa Văn Thù. Điều thứ hai giải thích, thưa các vị là không cần nghe ai nói pháp cả, pháp hiện bài. Và các vị còn nhớ ở trong kinh A Di Đà đó, bảy hàng cây báo, bảy màng lưỡi châu, trên cõi nước Tây Phương, pháp âm nó không chỉ có chim ca lăng tần già thuyết pháp, mà pháp âm nó còn có mặt nơi đâu? Nơi ao thất bảo, nơi những đóa sen, nơi những hàng cây báo, nơi ánh hào quang của các vị Bồ Tát mà. Tất cả đều thuyết pháp âm vi diệu là chi? Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần mà bát thánh độ phần, nó có tịnh độ. Các vị đừng nghĩ rằng mình phải leo lên tới Tây Phương tịnh độ mình mới nghe pháp âm đồng vọng, thưa các vị không. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, pháp âm đang dàn trải trước mắt các vị. Các vị nhắm mắt, mở mắt là có, để có thể mở đi vào cánh cửa Ngộ Đạo à. Nhắm mắt, mở mắt thì cái năng lực nhận biết nó liền chiếu sáng mọi đối tượng trước mắt các vị. Và thưa đại chúng, giây phút đầu tiên, tức là cái sát na đầu đó, khi các vị vừa thấy mọi vật thì chưa hề có cái thì thầm, phân biệt, suy nghĩ, phán xét gì khởi ra trong các vị cả. Chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết chiếu sáng mà thôi, rất ư là vô niệm. Mà khi cái sự nhận biết chiếu sáng nó bừng nơi các vị rồi thì điều thứ nhất, các vị không lạc vào trạng thái vô ký nghe. Nhìn mà lững đững lờ đờ không biết. Điều thứ hai, các vị an trú trong cái giây phút nhận biết chiếu sáng hiện tiền và trong sát na đầu tiên ấy, thì không có gì trong đây. Ý thức không có thầm thì, không có phê bình, không có phán xét, không có lý luận, thì nó tắt luôn tất cả những phiền não sinh khởi. Không phê bình, không phán xét, không lý luận, không làm cái chi cả, ý thức các vị nó yên lặng tĩnh vắng, thì cái trạng thái tâm Phật chiếu sáng đang có mặt và không hề có bóng dáng gì của phiền não sinh khởi cả. Tất cả mọi phiền não nó sinh khởi điều từ ý thức của ta gia cố nghe. Nhìn là chi? Là một tràng ngôn ngữ thầm thì, nào ghét, nào thương, nào kẻ thù, nào người ơn, nào dễ thương, nào khó thương. Do vậy cho nên nó liền kéo một tràng dài phiền não. Còn nếu các vị nhìn vô cùng là tỉnh tại, an trú tâm ngay sát na hiện tiền, chỉ có cái nhìn tỏa sáng mà không có gì phát triển thêm, tức là không có cái ý thức thầm thì sinh ra, thế thì các vị tức khắc an trú ngay nơi tâm Phật bất động, là đang đi vô cửa đầu đấy, cửa văn thù đấy. Và cái chuyện này, thưa đại chúng, là nó quá đơn giản, cho nên không có cái nhiêu khê gì cầu kỳ nó đây cả. Ai mà chẳng nhìn? Thế nhưng mà người ta nhìn là phát sinh cái chi? Phát sinh thầm thì, phát sinh phê phán. Và thầm thì phê phán thì có dở, có hay, có ghét, có thương, có căm thù và phẫn quốc. Còn các vị nhìn bằng đôi mắt nhận biết chiếu sáng mà không có phê bình gì, thì nào hề có trạng thái chi của tâm hành sinh khởi đâu. Nói như thế, thế là chúng ta sẽ thắc mắc rằng là tu cái kiểu này làm sao làm ăn được. Tại vì nhìn cứ dửng dưng, cứ ơ hờ như thế, thế thì thưa các vị, đi vô làm sao làm được, làm ăn được. Và nhìn mà dửng dưng ơ hờ như thế thì sẽ có một lúc là người thân mình tới rồi mình hỏi chứ, ủa cô là ai vậy, sao cô tới nhà tôi, thế thì nó phiền muộn. Tức là sống trong trạng thái là lãng quên. Và chỉ có một việc tu như vậy thì anh luyện đời anh vô một cái chỗ nào xa xôi, hàng xóm láng giềng, anh không thể hòa nhập vào cộng đồng loài người, thế thì làm sao anh tu? Tiền đâu anh sống, anh cũng chẳng biết phải nấu cơm để ăn nữa, cứ dửng dưng và ơ hờ như vậy. Nhưng mà thưa các vị, pháp hành trì giúp cho các vị, điều thứ nhất là tâm các vị lặng đi phiền não, lặng đi bất an, lặng đi lo âu và phiền muộn. Cái phần tiêu cực nó lặng đi, nhưng mà cái phần tích cực nó luôn có mặt nghe. Tại vì khi ta không tiêu tốn năng lượng trong cái việc suy nghĩ, phán đoán dở hay, buồn vui giận ghét, thì trạng thái năng lượng của tâm thức ta, của đời sống ta tự nhiên nó dâng lên rất là tràn đầy. Lặng thì yên lặng, nhưng mà cần thì ta làm chi? Cần thì ta làm chi? Ta trở thành người rất bén nhạy, phán đoán một cách rất là tinh tường. Khi cần khởi ý về người kia có nên quyết định là kết bạn hay không, là trong một tích tắc vậy thôi, ta quyết định được rằng người này là người tốt đó, cần kết bạn đó. Còn nếu cần thì một tích tắc thôi, ta quyết định rằng đây là một người cái năng lượng họ nó tràn đầy bất an, lừa dối, cho nên ngang đây cắt cái cụp xong ngay, không có cần phải trù trừ gì cả. Rất ư là bén nhạy, biết đó là. Tự nhiên cái sự mẫn tuệ của các vị nó bén hơn bình thường gấp 100 lần. Đây là lợi ích thứ nhất. Cho nên đừng nghĩ rằng an trú ngay cái trạng thái tâm nhận biết chiếu sáng mà ta trở thành người vô cảm, không khởi được tâm từ, không biết cái chuyện dở hay, không đồng cảm với nỗi khổ của người, thứ không. Ngược lại điều này, tâm các vị mà nó tràn đầy xúc động, thế thì các vị trở thành người vô cảm rất dễ nghe. Thấy cái chuyện khổ đau của người, các vị nhắm mắt đi ngang, không bận tâm chi. Thậm chí là các vị muốn quyết đoán đây là việc cần làm hay không làm, ta cứ trù trừ không biết đoán được. Do vậy cho nên đừng sợ rằng an trú ngay tâm Phật chiếu sáng tu thì ta, thứ nhất là ta trở thành người vô cảm, điều thứ hai ta lừ đừ, điều thứ ba là ta không thể sống và hội nhập được trong xã hội, thưa không? Chuyện này nó không thể xảy ra đối với người biết pháp hành trì nghe. Mình dùng cái ví dụ rất ư là tự nhiên của tự thân mình nói cho các vị nghe. Mình ví dụ thế này. Ví dụ như mình thuyết pháp hoặc là mình giảng kinh thì đôi khi nó lượm thà lượm thượng, nó không có sắc bén. Nói thì nó còn vớ va vớ vẩn. Nhưng mà theo như mình biết thì các Phật tử từ bên Mỹ họ nói thôi, nói thầy có những cách giải đáp những thắc mắc và đáp những câu hỏi rất là hay. Nó ủa hay là sao? Nó con không biết, nhưng mà điều thầy đáp những câu hỏi nó có nhiều tầng để cho những người chưa từng biết Phật pháp, người ta hỏi những câu vớ vẩn thì thầy đều quy chiếu vào pháp hành trì, thầy đều dạy Phật pháp cho người ta được. Nó ủa hay vậy hả? Chiêu trọng tôi chăng? hay là làm bộ khen nhau để lấy lòng, nó không, con nói thiệt. Thế rồi mình trở lại cái việc mình làm, thưa các vị. Khi đối diện với một sắp câu hỏi của các Phật tử, các vị hình dung rằng mình làm cái chi? Thông thường người ta phải đọc coi cái này giải quyết làm sao, moi trí nhớ ra để đáp ứng, phải vậy không? Nhưng mà các vị thấy mình có cần làm chi không? Không. Đối diện với những câu hỏi người ta hỏi trực tiếp hoặc câu hỏi trên giấy, thưa các vị, mình chỉ làm một việc là nhiếp tâm an trú ngay cái khoảng lặng vô niệm thôi à. Rồi nó phát sinh cái gì phát sinh kệ nó, trả lời được thì trả lời không được đó, cái này tôi không biết, rồi ai giết tôi thì trả lời không được, tôi nói này tôi chưa biết thì quê thôi. Nhưng mà thưa các vị, dường như là khi ta nhiếp tâm trong cái khoảng lặng của sự bất đồng á, thì cái năng lực của tự nội nó tự phát nghe, nó tự thay mình nó làm việc thôi à. Một cái ví dụ đêm hôm người ta hỏi ông trời có thiệt không, các vị thấy là câu hỏi này nếu lúng ta lúng túng thì làm sao giải quyết, rồi câu hỏi gần nhất thế gian là gì. Rồi thưa các vị có thấy mình dở sách vở chi, mình nhíu mày nhăn mặt và trụ trừ mất một phút đồng hồ để suy nghĩ gì không? Không, tự nhiên à, nó khởi lên cái chi là mình lượng cái đó, mình đáp ứng với cái nhu cầu Phật tử hiện tiền thôi. Thậm chí mình dẫn một điều này các vị thấy, thưa các vị, ở đây thì đơn giản là một ngày mình chỉ có mặt với các vị hai buổi để chia sẻ về những điều đi vô pháp hành trì, nhưng mà ở bên Mỹ thưa các vị mình không có thì giờ dài, Lộc Nguyễn xong rồi thì leo lên xe liền, không kịp ăn trưa nghe, tại vì từ Lộc Nguyễn đi về sang ga hoặc là về thiền đường Mai Từ, thưa các vị, mất một tiếng mấy, hai tiếng đồng hồ. Do vậy không có thì giờ, càng không có thì giờ để soạn bài dạy học đâu. Thế rồi mình làm chi? Lên xe ngồi bình thường, uống nước, nói chuyện lý quất với mấy cái đứa nó chở mình, thưa các vị, vô lý. Lên xe rồi mình để cho tài xế nó lái, rồi mình làm việc khác thì rất ư là thiếu lịch sự. Cho nên ngồi lên xe là cũng phải nói chuyện với tài xế, thì giờ ở đâu mà soạn bài. Thế rồi về tới nơi mở cuốn sách ra, nhìn cuốn sách để cho nó có chứng vậy thôi, chứ trong sách có chi trong đó. Thậm chí là bài mình soạn rồi, và thưa các vị, dạy xong rồi mình nhìn lại, ủa hóa ra mình chưa hề đụng đến cái dàn bài mình muốn nói cái chi nữa. Cứ nói cuồn cuộn trong bụng mình, nó chảy ra cái gì thì chia sẻ điều ấy thôi. Thế nhưng mà có điều đặc biệt rằng là mình đối phó với bao nhiêu việc, mình chỉ làm một việc thôi. Dù phải giải quyết cái chuyện khó khăn của đệ tử nó đưa tới, dù phải xử lý cái chuyện là ngay bây giờ đang dạy học đây, nhưng mà mình chỉ làm một việc đó là an trú ngay tâm bất động, rồi bắt đầu từ đó làm việc ra thôi, thưa các vị. Người ta hỏi bao nhiêu thì hỏi, nhưng mà mình không hề bối rối. Khi người ta hỏi mình lắng nghe trong trạng thái tâm rất là tỉnh tại. Thế rồi sau đó thì mình bắt đầu giải quyết những câu hỏi đối cơ mà chia sẻ thôi, chứ chưa hề có sự toan tính chi cả. Mình nói điều đó để trở lại cái việc mình thưa với các vị đây. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng an trú ngay cái tâm nhận biết bất động mà mình trở thành ngu ngơ, trở thành lờ khờ, trở thành vô tri, vô cảm, không có đồng cảm với nỗi khổ của người, không khởi đại bi tâm, không có năng lực trí tuệ, thứ không. Năng lực trí tuệ của mình nó sẽ thui chột bồ đề tâm hay là đại bi tâm của các vị, nó không trưởng thành nếu các vị để cho tâm, thứ các vị, nó tràn đầy lo lắng, bất an, xung động. Và chúng ta tu, khi chúng ta nếm được vị pháp thì cái điều rất tự nhiên rằng đó là pháp thiện tự nhiên nó sinh khởi. Thứ hai, mình lặp lại là năng lực tri thức của các vị, khả năng trí tuệ của các vị tự nó làm giàu nào không hay. Trong cái lĩnh vực giáo dục đời thường thôi, người ta đã có câu nói rất hay nha. Tôi không biết là của nhà giáo Liên Xô hay là Mỹ gì đó, tôi không nhớ. Ông nói câu rằng là về cái lĩnh vực giáo dục tuyệt vời nhất, không phải là anh chồng kiến thức vào đầu học trò, mà làm cho học trò bật lửa từ bên trong ra, chứ không phải là cái chuyện anh truyền đạt kiến thức của anh. Anh làm sao khơi động được trong tâm thức của người học cái chất lửa, thì đó là cái phương cách giáo dục tuyệt vời nhất trong những đường lối giáo dục ạ. Kích phát niềm đam mê nơi học chúng là quan trọng, chứ không phải nhét vào tâm thức các vị những điều mình hiểu biết. Không, tự các vị phải làm bật sáng những điều bên trong các vị lên thôi. Trở lại cái chuyện này, thưa các vị, cửa văn thù đang mở ra bát ngát. Các vị mở mắt ra, các vị chạm bất cứ cái thứ chi trước mắt các vị thì nó đều bật sáng cái năng lực nhận biết nơi các vị. Và năng lực này nếu duy trì lâu bền thì tự nhiên cái điều nó phải xảy ra là chi? Mọi thứ lo âu, phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn và tâm thức bời bời các vị nó rớt, tự rớt thôi. Mình không cần trấn ngự, không cần đè bẹp, không cần loại trừ, không cần chiến đấu với nó, tức là không cần bạo hành với những cái loại tâm thức ngược xuôi trong đây, cũng chẳng cần bạo hành với những cái buồn giận ghét thương đang cuồn cuộn trong các vị. Sở dĩ người ta lầm lẫn điều này là người ta thấy những thứ đó là đối kháng của họ, cho nên họ tu càng ngày thì càng chi. Thưa các vị, coi nó là một lực đối kháng thì càng tu càng phiền não nghe, càng tu càng bị bức xúc, càng tu thì các vị càng trở thành một người vô cùng khó chịu, vô cùng sân si, gần nhất là vậy. Và thường thường có khi chúng ta lầm cái từ ông cụ Trúc Lâm dạy, mà có khi chúng ta lầm thì chúng ta tu, thưa các vị, nó tác hại rất lớn. Cụ dạy rằng là biết vọng không theo đó. Mình cứ tưởng rằng là phải đoạn trừ vọng tưởng, trấn ngự vọng tưởng, đánh phá vọng tưởng mới phải cút khỏi bầu trời tâm thức của ta, mới không được phép có mặt. Và thưa các vị, tu cách này nó tác hại nhỏ là tác hại tự thân các vị, làm cho đầu chúng ta bị quay mòng mòng, tại vì cái đầu rất là căng thẳng. Đây là tác hại nhẹ của thân, tác hại nặng là chi? Thưa các vị, tâm thức mình rất là khó chịu, càng tu thì mặt mày mình càng đằng đằng sát khí, nó không có một sự thanh thản nhất định. Trong khi pháp của Phật dạy không có một pháp nào đối kháng cả, không có một pháp nào bạo động với tự thân nghe. Đơn giản mình dẫn một chút thôi, các vị đi vô thiền tứ niệm xứ, các vị thấy là Đức Phật dạy đang biết hơi thở đi vào, đang biết hơi thở đi ra, nó đi vào dài biết đi vào dài, đi ra dài biết ra dài, vào ngắn biết vào ngắn, ra ngắn biết ra ngắn. Tôi thở vào tôi cảm nhận toàn thân, thở ra tôi nhận biết toàn thân, vô cùng là chi nhẹ nhàng, dịu dàng, thanh thản, từ tốn và không bạo động nghe. Chưa hề có một pháp hành trì nào bạo động. Thế rồi với cảm thọ nơi các vị cũng không hề bạo động nghe. Nó buồn ư? Tôi đang thấy nó buồn. Nó giận ư? Đang thấy nó giận. Nó suy nghĩ thì thầm ư? Tôi chỉ cần nhận biết sự suy nghĩ đang có trong tôi. Rồi khi sự suy nghĩ không có mặt thì làm chi? Tôi cũng đang nhận biết tâm tôi đang trống vắng, tĩnh lặng, không có sự suy nghĩ. Thế thôi. Vô cùng là chi? Hòa bình. Vô cùng hòa bình, không hề bạo động. Thế rồi chúng ta quy y học pháp với ông cụ Trúc Lâm, chúng ta lại hành xử cái lối rất ư là bạo động, là mi phải chết cho ta sống, không chấp nhận cái chuyện tâm có vọng thức. Thế thì các vị đi sai đường á. Và tu như thế thì càng tu càng quảo, càng tu càng trở thành cây xương rồng trong nhà thiên hạ chết khiếp, không ai dám lại gần đâu. Do vậy cho nên khinh ý thức rằng điều thứ nhất là pháp của Phật dạy không hề có chuyện phân mảnh đời sống ra làm hai để có thể đối kháng. Tại vì các vị diệt vọng tưởng là các vị chết trước khi vọng tưởng chết. Điều thứ hai, đi vào cái cửa ngõ văn thù thì các vị sẽ thấy rằng là mọi cơ duyên giữa hành tinh này đều có khả năng giúp cho các vị khơi phát được năng lực giác ngộ có trong tự nội. Cái năng lực nhận biết là cái đang có sẵn, ta có dùng hay không mà thôi. Dùng là chi? Các vị đối diện với tất cả những cái thứ đập vào mắt các vị, thay vì các vị chú ý đến những đối tượng sinh diệt bên ngoài, đến đi bên ngoài, đi ngang qua trước mắt các vị, thì các vị chỉ chú ý cái sự nhận biết của các vị đang có, thì gọi là nương vào tất cả những đối tượng bên ngoài làm bật sáng tâm giác ngộ bên trong. Tôi có thể nhìn 1.000 người phía trước, mắt tôi có thể nhìn từng người, nhưng mà cái sự chú ý của tôi nó đặt vào cái chi? đặt vào cái năng lực đang nhận biết từng người thì gọi là đi vào cửa của văn thù. Thưa các vị, cái điều này rất là dễ trải nghiệm nghe. Ví dụ như các vị cũng nhìn mọi người, nhưng mà cái sự chú ý các vị đặt ngay trong mắt thì chuyện gì phát sinh? Ta biết rằng mắt ta có lay động hay không, ta đang nhìn lên hay nhìn xuống, ta đang nhìn bên phải hay bên trái. Nếu cái sự chú ý của các vị đặt vào đối tượng bị nhìn đó, thì các vị khởi sự phân biệt rất dễ. Thế nhưng mà các vị đem cái sự chú ý lui về bên trong ngay con mắt, thế thì dù nhìn ra ngoài nhưng mà các vị vẫn đang nhận biết tự nội. Thế nhưng mà cái nhận biết tự nội này nó cản thôi, nó chỉ đặt ở trong mắt thôi. Thế rồi thế nào là nhận biết tự nội mà đặt vào chiều sâu của cái nguồn đó, đặt vào cái tâm nhận biết bên trong? Thế thì dùng cái ví dụ là thay vì chú ý bên ngoài, ta chú ý mắt. Thay vì chú ý mắt thì ta chú ý cái sự nhận biết, tức là an trú ngay cái tâm đang nhận biết, thì gọi là mở được cánh cửa văn thù để thể ngộ tâm Phật bất động. Một cửa thôi là đủ đi vô rồi nghe. Cửa thứ hai, cửa Quán Âm. Âm thanh đất trời đồng vọng, thưa các vị. Một là mình biến mất theo âm thanh, mình hướng tâm ra âm thanh để mình phân biệt. Và nếu các vị có thể đọc những câu chuyện thiền thoại thì các vị sẽ hiểu điều này rất là dễ. Ví dụ như cái cửa văn thù này, ta hình dung rằng là Ngài Bách Trưởng Hoài Hải nuôi ông Sa Di. Xin lỗi, Ngài Mã Tổ chứ. Mã Tổ nuôi ông Sa Di là Bách Trưởng, là thị giả Hoài Hải. Mỗi ngày Hoài Hải bưng cơm lên, ông cầm cái bánh hỏi: cái này là cái gì? 12 năm chú nhỏ ngẩn ngơ không trả lời được. Ai chẳng biết đây là cái bánh, nhưng mà ông cứ cầm lên: cái này là cái gì? Thế là một hôm thầy trò dẫn nhau đi dạo núi, ông thấy một bầy vịt trời bay ngang, hỏi: cái đó là cái gì? Thì Hoài Hải nói: thưa thầy, bầy le le. Thế rồi nó bay đi mất tiêu. Cái ông hỏi: nó đâu? Nó dạ nó bay mất rồi. Ông nắm lỗ mũi dặn cho một cái là trời. Tại vì lỗ mũi như thế này dặn ngược lên thì các vị biết rằng nó muốn xức cái lỗ mũi đó chứ. Thế rồi Ngài phán câu là: mi không giỏi nói nó mất đi. Ngay nơi đó thì Bách Trưởng Hoài Hải ngộ. Thế thì ngộ cái chi? Ngộ cái chi? Cái bầy vịt trời kia có bay tới bay lui, nhưng mà cái biết của ông có lúc nào vắng đâu. Nếu nó vắng thì làm sao nó biết rằng ta đang dặn lỗ mũi ông đau thấu trời. Thế thì thưa các vị, cái năng lực nhận biết nó đang có mặt nơi các vị. Ngoại cảnh có đến có đi, có sinh có diệt, nhưng mà cái năng lực nhận biết bên trong thì chưa từng đến đi sinh diệt chi cả. Nếu nó đi mất tiêu thế thì nó theo bầy vịt trời nó đi luôn rồi. Còn là này vừa dặn lỗ mũi là la làng. Thế thì biết cái năng lực nhận biết nó không hề vì cảnh đến cảnh đi, cảnh sinh cảnh diệt mà nó mất nha. Ngay nơi cái thấy, thiền sư đã chỉ cho ta cái gì thường và cái gì vô thường, cái gì sinh diệt và cái gì bất sinh diệt à. Rồi chuyện thứ hai là chuyện một vị tăng tham vấn Ngài Cảnh Thanh. Ngài Cảnh Thanh hỏi chứ: tiếng gì kêu bên ngoài? Vị tăng nói: dạ bạch thầy, đó là cái tiếng con ỉnh ương, nó bị rắn bắt cho nên nó kêu. Và một lát sau hỏi chứ: tiếng gì kêu bên ngoài? Vị tăng cái nói: dạ bạch thầy, đâu có tiếng gì kêu. Ông nói: ba cõi sáu đường mở ra lòng lộng là do vì để tâm ta chạy theo cảnh. Cảnh thì có còn có mất, tiếng ảnh ương thì có cùng không, nhưng mà cái năng lực nghe thì có lúc nào thiếu. Nếu năng lực nghe mà thiếu nơi các vị thì làm sao lúc không có tiếng ảnh ương kêu nó biết lúc đó không có tiếng ảnh ương kêu? Thưa các vị, những cái đoạn khơi ngộ này nếu các vị đọc Kinh Lăng Nghiêm thì nó rất là tỏ tường nghe. Thường thì ta chỉ bằng lòng, ta chỉ gọi rằng nghe khi có âm thanh. Còn những lúc không có âm thanh, hỏi anh nghe gì không? Nói dạ không, thì sai. Lúc không có âm thanh thì tai ta vẫn thường hằng, cái nghe vẫn luôn có. Nó biết rằng lúc này không có âm thanh. Có phải vậy không? Thế thì ngay đây người ta vô được cái cửa nhận biết thường hằng có mặt nơi tai thì gọi là đi vô cửa Quan Thế Âm. Xem ra ba cửa này thưa các vị, cửa nào đi vô cũng đơn giản cả. Rồi cái cửa cuối cùng, cửa Phổ Hiền, bất động thân là chi? Thưa các vị, người thể ngộ cái tầng cao sâu nhất, tức là cái tầng không cần mượn âm thanh, không cần mượn hình ảnh, họ thể ngộ cái chuyên ngay nơi họ. Có lúc nào cái năng lực nhận biết của các vị mà nó bỏ các vị đi đi đâu không? Không. Âm thanh đến thì nó nghe, hình sắc tới thì nó thấy, mùi hương đi ngang qua thì nó liền biết đây là mùi hương trầm hay là mùi hương chi. Và gió bất chừng thổi ngang qua thì nó cảm được hơi mát đang đi qua thân. Thế thì thưa các vị, cái năng lực nhận biết bất động đó là nó đang có mặt nơi toàn thân các vị, nơi mắt tai mũi lưỡi của các vị, thậm chí nơi ý thức của các vị cũng có, nơi buồn vui cảm thọ nó cũng đang hiển hiện. Do vậy cho nên bất chợt đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương thì nó liền nhận diện được. Thế thì ba cửa này người xưa gọi là phương tiện mở ra để cho chúng ta khéo quay về thể ngộ được cái bản chất tâm chân thật đang có nơi các vị, gọi là phương tiện tâm môn đây. Vô cùng là dễ, không có cái chi dễ bằng ngộ đạo, ta không chịu ngộ, càng không có chi dễ bằng những tu nghe. Tu là cái chuyện vô cùng đơn giản, là anh chỉ cần sống lại với cái thật của anh, năng lực nhận biết là cái rất thật, trong khi cái bị biết thì nó rất giả vờ, nó đến nó đi, nó sinh diệt, nó cuồn cuộn chảy ngang, chứ nó có phải là các vị đâu, nó chưa hề ở lại lâu. Tội nghiệp mình là mình cứ đồng nhất mình vào những cái sinh diệt đến đi phù hư, mình lại không chịu sống với cái rất thật của mình. Đây là cái chuyện nó rất là kỳ lạ, trong khi cái năng lực giác ngộ, tức là cái tâm nhận biết các vị, thì nó vốn là vô sinh vô diệt, nó vốn là không dính một chút buồn giận ghét thương chi, càng không dính với cái gọi là khổ não nghe. Để cái cuối cùng thưa các vị, nó càng không dính với cái tử sinh trong ba cõi sáu đường à. Cho nên ngài Quyền Giác ngài nói là đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp, trong một sát na thôi thì rũ sạch hết nghiệp thức A Tăng Kỳ, và trong một chốc tay thôi là thành tựu ngàn vạn hạnh lành liền tức khắc. Đâu phải là chuyện khó mà mình không chịu làm. Mình thích làm cái chi? Làm kẻ rủi rong trong ba cõi sáu đường, nhận chìm đời mình trong buồn giận ghét thương. Mình lại không chấp nhận cái chuyện là sống với cái thể chân thật bất động hiện tiền, là cái năng lực nhận biết ngay bây giờ, ngay nơi đây. Mình để cho cuộc đời mình nó chìm ngập ở trong khổ não bất an. Thế rồi mình để cho cuộc đời mình nó chìm ngập trong cái cuộc tử sinh dài dằng dặc. Đây là cái điều vô cùng tội nghiệp cho từng thân phận của con người trên hành tinh này. Ví dụ như đa phần một số các thầy cô xuất gia rồi loay hoay kiếm cái chi sống, kiếm một chút vật chất để sống, mày mò tìm một chút danh để cho được người ta thương yêu kính trọng. Và tưởng chừng như cái sự thành công lớn nhất của người tu ra là cất được cái chùa cho to. Thưa các vị, có nghĩa gì đâu. Các cái chùa không khéo nó trở thành cái đại họa, để cho học chúng không tu không học, nó tranh giành nhau và nó có thể thuốc nhau chết để nó giành chức chủ trì đó, chứ không có phải hiền đâu nghe. Hiện tượng này đã có ở Việt Nam, chưa chết mà nó đã lâm le nó giành cái chùa rồi thưa các vị. Cho nên mọi thứ của cải vật chất giữa trần đời này thấy thì nó vô cùng quan trọng, nhưng mà cái cực kỳ quan trọng là thể ngộ được tâm để tu thôi. Có khi một đạo tràng nuôi 500 chúng, 300 chúng là một đại họa của Phật Pháp đó. Tại sao vậy? Chúng không có tu, không có học, thế thì trở thành cái chi? Cái sự tranh chấp và không lường được, không lường được. Cái mức độ tranh chấp nó đẩy lên tới cái chiều cao nào ta không lường được đâu nghe. Vì lợi, vì danh người ta có thể giết nhau ở nhân gian. Thế thì trong đạo cũng vì lợi, vì danh người ta cũng có thể không từ nan những ác hạnh nào có thể làm được. Cho nên thưa các vị, việc vô cùng quan trọng đó là thấu đạt được con đường đạo lý để hành trì mới mong cứu được Phật Pháp. Bằng không thì các thầy các cô cứ hè nhau các chùa, đây là một cái mối họa của tương lai à. Ngay nơi đất nước Việt Nam rất là nhiều già lam tự viện vô cùng tráng lệ như cung điện của nhà vua à. Và ta không lường được là trong đó có được bao nhiêu người tu, ta không lường được. Tại sao vậy? Thưa các vị, con người vốn sinh ra từ xã hội, chứ không phải là con người từ trên trời rớt xuống hoặc từ dưới đất chui ra. cái môi trường xã hội giáo dục như vậy, điều kiện sống như vậy, tạo thành tâm thức như vậy, liền họ vô chùa. Thưa các vị, cái cơ chế nhà chùa, các vị thầy lớn có khi cái công trình giáo dục cũng không có phải là tươm tất lắm. Ta hình dung rằng một thầy nhiều chức vụ của giáo hội, cộng với cái chi, cộng với là một vị trụ trì tiếp xử hàng trăm Phật tử tín đồ mỗi ngày tìm mình, cộng với cái chi nữa, cộng với đình đám lễ hội phải đi nghe, người ta mời đầu trên xóm dưới. Thế thì cái chương trình đào tạo của một thầy đối với 500, 1.000 chúng, thưa các vị, nó không thể tương tác được. Thế Tôn ngày xưa cho phép là một thầy tỳ kheo độ chúng xuất gia, một năm chỉ độ được chừng dường như hai hay ba người gì đó thôi nghe. Tại vì ở nhân gian các vị sinh ra một năm mấy đứa con vậy? Một đứa mà lo đủ chết. Thế rồi ông thầy tu, thưa các vị, ông sinh ra một lần cả trăm con người, làm sao ông nuôi cho sể? Và nếu cái cơ chế già lam đó mà họ có một cái chương trình đào tạo tốt thì có thể. Đào tạo tốt là sao? Họ có một cái quy trình đào tạo là họ đào tạo được chừng 10 người đệ tử cực kỳ giỏi. 10 người đệ tử mà độ thì một năm 10 ông có thể độ được 100 hoặc 200. Tại vì chia ra một ông chăm sóc chừng 5 người thì còn có khả năng tạo thành một cái già lam hưng thịnh bằng không, mà thưa các vị, tạo thành một cái già lam vô cùng bát nháo. Đây là cái hiện tượng đã xảy ra trên đất nước Việt Nam. Rất là nhiều vấn đề. Và nếu chúng ta nói sâu vô thì thưa các vị, nó làm tổn thương. Hoặc là người ta sẽ bảo rằng là mình bài bác, cho nên dừng ở đây, không thôi thì bị tai họa. Đó là ba cửa mở ra để cho các vị có quyền tự chọn nghe. Rồi cái việc cuối cùng, gợi nơi đây một chút nữa. Hôm qua chúng ta đã có một cái chia sẻ là chậm chậm từng bước đi vô. Bữa nay mình cũng đi lại, chậm nhưng chắc. Thưa các vị, trong các vị thầy hướng dẫn về thiền tập á, mình thấy mình dường như hơi lạ một chút. Lạ ở chỗ điều thứ nhất á, là mình không giống các thầy của truyền thống nguyên thủy. Các thầy truyền thống nguyên thủy thì bài thiền tứ niệm xứ rất ư là chi, rất ư là chi tiết về từng bước đi nè, từng hơi thở nè, cách hành trì nè, rất ư là chi tiết. Nghe pháp hành thôi là chúng ta nhớ cũng lùng bùng lỗ tai. Tại vì dở nè, tác ý nè, đưa chân tới nè, đạp xuống nè, dở bước đạp, phải không? Nhưng mà các thầy lại không lý giải cái con đường giống như chúng ta học ở đây, tức là cái công năng tu tứ niệm xứ ngay bước đầu để nó thành đạt cái điều gì trong tương lai. Trong khi mình trình bày cho các vị thấy là ngay bước đầu là niệm hơi thở. Hơi thở là cái bị biết, tôi là năng lực biết. Ngay cái ban đầu này để đi đến cái tột cùng, đó là chứng nghiệm tự giác thành tựu được vô ngã. Có thể tuyên bố sinh đã tận, pháp hành đã thành. Nói cách khác là mình dùng cái lăng kính của thiền Đông Độ triệt ngộ bản tâm, rồi xây dựng cái nền hành trì của thiền tứ niệm xứ để làm chi? Điều thứ nhất là ta có niềm tin vô cùng vững chắc với pháp hành. Đừng nghĩ rằng đây là thiền thiền tiểu thừa. Mà phải biết rằng là đi một bước vào công phu hành trì của thiền tứ niệm xứ là đã có thể có được tự giác, chứng nghiệm được chánh trí, thành tựu được A-la-hán nghe. Nếu không dùng lăng kính thiền Đông Độ để giải thích điều này thì cái niềm hưng phấn, cảm hứng của ta đối với pháp hành trì dường như nó không có dâng lên được. Ta không thấy sáng được con đường ta đi. Nếu người ta chỉ đơn thuần là dùng cái lý giải của thiền Đông Độ là ngộ được bản tâm, thưa các vị, không xây dựng cái nền của bước hành trì từ rất là căn bản, thế thì nó lung lay không có gốc. Hiểu lý nói cho vui thôi, nói chuyện trên trời mây thôi, mà công phu hành trì thì không có. Các vị thử nhìn những vị thầy mà giải thích về thiền đốn ngộ, các vị thấy rất là dễ nhận ra điều này, là cái căn bản hành trì của các thầy không xây dựng. Do vậy cho nên các thầy lý giải thiền Đông Độ thì hay, nói cái chuyện các vị thiền sư trồng chuối ngược chết thì nghe mình mê mẩn, nhưng mà đi vào pháp hành trì thì các thầy không giải thích được. Điều thứ hai dễ nhận ra nữa là thế này: ổng nói chuyện như thánh, nhưng mà hành xử của ổng, nhân cách của ổng, cách ông tiếp xử thưa các vị nó rất ư là phàm chứ không phải thánh. Thế cho nên ta đổ vỡ niềm tin do vì không xây dựng cái nền tảng thực tập từ căn bản, tức là hãy bước những bước thật chậm là như vậy. Thế thì cái học của ta, cái hành của ta nơi đây nó phối hợp hai phần nhé. Dùng lăng kính thiền đông độ, kiến tánh khởi tu để lý giải con đường của truyền thống thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy. Do vậy, cái việc mình phải làm là xây dựng bước thực tập rất là chắc chắn từ cái hơi thở đi vô. Và nếu các vị đối với thiền tập trên hơi thở mà có những cái sự trục trặc, hoặc là các vị bị dị ứng, hoặc là an trú ngay nơi sự nhận biết hơi thở vào ra, các vị cảm thấy là hơi thở mình dường như nó mất tự nhiên, nó không có ổn định, không có bình thường, thế thì các vị có thể an trú sự nhận biết phòng và xẹp. Thế nhưng mà cái phương pháp cuối cùng mình hướng dẫn thưa các vị là phương pháp niệm thân hành. Bước đầu niệm hơi thở qua mũi, qua đến bụng phòng xẹp, nhưng mà cái phương pháp cuối cùng để các vị phải luôn hành trì và nhớ rằng đây là một pháp hành vô cùng căn bản đó, đó là niệm thân hành thôi. Niệm thân hành là chi? Các vị đi bất cứ nơi đâu thì thân các vị không thể bỏ quên ở đâu được. Ta đi đâu thì thân ta có ở đó. Điều thứ hai, chưa đi vô pháp hành trì niệm thân hành một cách cẩn thận thì các vị đừng hòng làm được việc là thấy được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương nha. Thân là một cơ thể vật lý, hữu hình, hữu sắc, nó có mặt giữa trần đời này, nó là một loại sắc quẩn. Thế mà mình còn chưa làm cho tâm mình nó gắn liền lại nơi thân để nó có thể nhận biết từng cái nhỏ nhiệm của lai động nơi thân, từng cái di chuyển của thân trên mặt hành tinh này. Anh ngồi, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, không có cái thứ nào rời thân mà làm được điều này, mà biểu hiện được điều này. Anh buồn, anh giận, anh ghét, anh thương, không hề có cái buồn, giận, ghét, thương nào rời thân anh mà có. Anh suy nghĩ nguyên thuyên trong lúc thức cũng như lúc ngủ, cái suy nghĩ ấy cũng chưa thể rời thân mà có được. Thế thì cái điều vô cùng căn bản là và rất chắc đó là đi từ thân hành đi vô. Đây là cái phương pháp tối yếu, mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần thôi. Đầu tiên là phương pháp, thứ hai là lợi ích. Thưa đại chúng, cái phương pháp thì nó vô cùng đơn giản. Cái tiêu ngữ mà mình hay dùng đó là thân ở đâu thì tâm ở đấy là phương pháp nghe. Các vị đừng để cho tâm các vị chạy nơi đâu hết. Nó không có chạy về quá khứ, không chạy tới tương lai, không chạy về nhà. Và nó cũng không cần quay vào bên trong tâm thức để lục lạo buồn vui gì cả. Nó làm một việc là như con mắt này quan sát thân thôi. Con mắt của tôi đang nhìn các vị, nhưng mà tôi đang quan sát thân tôi là niệm thân hành. Tôi đang chú ý tới tự thân là niệm thân hành. Và khi các vị đứng mà các vị có một sự quan sát nội thân thì chuyện gì phát sinh? An trú trong trạng thái tỉnh tại nghe. Ví dụ như mình đứng ôm bát mà cơm người ta chưa đem ra nửa tiếng đồng hồ, nếu mà mình không niệm thân hành thì chuyện gì phát sinh? Tại sao bữa nay lại trễ như thế này? Tại sao anh cứ đứng chàn ra, anh không chịu lấy cơm dùm cho tôi đi tới tôi lấy cơm? Thứ không, không có một niệm nào nó khởi lên trong đây cả. Nó đơn thuần chỉ là tôi đang quan sát thân tôi. Cho nên không có một cái câu nói thì thầm phê phán dở hay, không có cái buồn giận nào nó sinh khởi cả. Nó phải an trú ngay trạng thái nhận biết tỉnh tại thôi. Thì một phương pháp niệm thân hành, điều thứ nhất rất dễ để cho chúng ta hành trì ngay. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị an trú ngay nơi thân hành niệm thì đi là thiền hành đó. Ngồi là tự nhiên thiền tọa đó. Đứng tự nhiên là các vị nhiếp tâm được. Nằm tự nhiên các vị an trú ngay thân hành niệm thì các vị đang quan sát thân các vị đang nằm rất ư là thoải mái, đang thư giãn. Thậm chí mình tập gậy buổi sáng cũng đang niệm thân hành nghe. Mình dở lên, mình theo dõi tay mình đang dở lên. Và lúc mình nghỉ thì mình làm chi? Ra lệnh cho thân mình buông thư, cũng đang niệm thân hành thôi. Do vậy cho nên chưa có một pháp hành trì nào tiện lợi như niệm thân hành cả. Mình lặp lại, Do vì thân các vị nó dính liền với tâm các vị không thể đi đâu bỏ thân được cả. Điều thứ hai, mọi thứ phát sinh từ thân, cho nên niệm thân hành thì các vị đi vô cái chiều sâu của con đường thiền tập. Điều thứ ba, ta có thể an trú ngay nơi thân hành niệm này từ sáng cho tới tối, và nếu nửa đêm thức giấc liền làm ngay, là an trú tâm để nhận biết thân liền. Thế thì chưa có một pháp hành trì nào thuận lợi như niệm thân hành. Thứ hai, lợi ích của nó là chi? Như mình vừa nói, an trú ngay nơi thân hành hành niệm thì rớt mọi thứ phiền não xuống. Lợi ích thứ hai, một người xuất gia, thưa các vị, mà nếu họ biết pháp hành trì an trú thân hành niệm thì chuyện gì phát sinh? Quy nghi đỉnh đạt, chuyện đó phải xảy ra nha. Còn một người xuất gia mà các vị thấy họ đi đứng lọt chọt, ngồi không yên, đứng không yên, nói không yên, thế thì biết rằng họ không có pháp hành trì. Không cần nhiều, các vị nhìn những người xuất gia đi qua mắt trước các vị thì các vị biết rằng người đó có tu không tu thôi. Chuyện nó như vậy thôi. Nhìn một người xuất gia mà họ ngồi chưa nóng cái chỗ ngồi, họ lật đật đứng, đứng chưa xong mà họ lại lật đật đi, uống không xong một cốc trà, họ rất là lây quay, thì biết rằng người không biết tu. Thưa các vị, mình tiếp xúc các thầy cô đến lọc quyển, mình mời họ uống chung trà thôi mình biết rồi họ có pháp hành trì hay không. Họ uống chung trà xong rồi đặt cái chung xuống là mình biết rồi. Và thưa các vị, người có pháp hành trì rồi thì họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ ăn, họ để dép, để dài, vân vân, rất ư là đỉnh đạt, rất ư là đỉnh đạt. Còn mình đi, sở dĩ mình phải nhắc nhau là để đâu dài cho đàng hoàng, tại vì mình chưa tu. Cho nên bước vô lật đật vội vàng, chiếc dép đá đông, chiếc dép đá tây, hoặc dậm lên đôi dài đôi dép của người khác. Còn nếu có tu rồi, thưa các vị, trong từng sát na đều tu nha. Nếu có tu rồi, thưa các vị, bước chân của các vị tự nhiên là nhẹ, là đầm thấm. Nếu có tu rồi thì các vị ngồi, các vị đứng rất là an tường tĩnh tại. Nó phải như vậy thôi. Rồi mình nói điều này, các vị hình dung, ví dụ như thầy Phước Tịnh, ông nói như mây như mưa, nói chừng như thánh. Thế rồi ông đi vô đây, cái ông đá lăn chiên giáp dài, ông lật đật vô đây, ông ngồi cái đuổi xuống. Thế thì các vị đánh giá rằng, ồ, ông thầy nói thì hay, mà dường như là không có tỏa sáng được cái năng lượng yên bình để cho đại chúng người ta học nghe. Và ta gặp rất nhiều thầy như vậy, chứ không phải là không có. Các vị hình dung rằng là nói thì như thánh. Thế nhưng mà trong cách hành xử, ông đứng, ông đi, ông ăn, ông uống, lọt chọt. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là người ta đổ vỡ niềm tin ngay. Cái tình trạng nó giống như là mình không có vàng trong kho mà mình cứ in bạc, phát khống khứ cho thiên hạ thì người ta gọi là chi? Tiền lạm phát. Quẩy một bao bạc mua không được cái ổ bánh mì, tại vì có giá trị chi đâu. Thế thì lợi ích của niệm thân hành, điều đầu tiên nó tặng cho dù là người cư sĩ cái sự trầm lắng, đỉnh đạt, yên hòa. Và khi các vị có được một cái nhân cách như vậy thì chuyện gì phát sinh? Không cần làm cho người ta sợ mà người ta sợ. Không cần làm cho người ta kính mà người ta kính. Không cần làm cho người ta thương mà người ta thương nhé. Không cần bỏ tiền ra để mua lòng thương ta đâu. Họ thương là họ thương à. Chuyện đó là tự nhiên. Rồi không cần phải làm hùm làm hổ chi, tắc quy tắc phúc ai, trấn ngự ai, nhưng mà ta kính thì ta kính nhé. Bộ anh bắt cái ghế ngồi trên cao rồi mời được cái sự kính trọng người ta sao? Đừng hòng. Kính trọng đó tự phát. Thưa các vị, khi người ta có sự kính trọng nhất định thì dù cho các vị ngồi xuống đất cùng mỗi người, người ta cũng kính trọng chứ. Dù người ta gọi anh bằng cái chi, người ta cũng kính trọng. Dù anh gọi người ta bằng anh, bằng chị, thì họ vẫn coi anh là một ông thầy rất ư là khả kính. Thế thì thưa các vị, lợi ích đầu tiên nó đến, đó là khi các vị có niệm thân hành thì cái nhân cách của các vị nó hoàn thiện. Điều thứ hai, lợi ích nó đến, đó là đời sống giữa nhân gian này không có một ngày buồn chán, ủ ê nghe. Không có tình trạng trống vắng của tâm thức. Tại sao vậy? Lúc nào anh chẳng an trú trong pháp hành đâu. Cho nên không có chuyện cô đơn, trống vắng, cần phải bằng hữu, nói trăng nói củi mới vui. Thưa các vị, người có tu rồi thì sống giữa 1.000 người như sống một mình. Tại sao vậy? Họ vẫn thấy là mọi cái sao động buồn phiền xung quanh không dính với họ. Thế rồi họ sống một mình như sống giữa 1.000 người, niềm vui tràn đầy trong tâm thức họ. Họ không cô đơn, không cảm thấy bị tác động vì bất cứ ai cả. Đây là lợi ích vô cùng là hiện thực. Nếu các vị có tu, các vị nếm được điều này thôi. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.